là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đến thăm Trung đoàn Không quân 921 và Công ty Điện lực Yên Bái, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác đã được thông tin về kết quả hoạt động của đơn vị đã đạt được trong năm 2020. Đặc biệt, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, trực đảm bảo cung cấp an toàn lưới điện trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong năm 2021. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng được sự quan tâm của Trung ương, sự quyết tâm đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 đề ra. Yên Bái cũng là một trong ba địa phương của cả nước có số thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao và đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng. Kết quả đó có sự đóng góp của các cấp các ngành, trong đó có Trung đoàn Không quân 921 cũng như Công ty Điện lực Yên Bái. Nhân dịp đón xuân mới Tân Sửu 2021, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 và tập thể cán bộ nhân viên Công ty Điện lực Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức lễ trao giải các mô hình chỉnh trang đường phố dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Với khí thế thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã phát động phong trào toàn dân tham gia chỉnh trang đường phố dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Sau hơn một tháng triển khai, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân. Đến nay đã có 138 mô hình chỉnh trang trang trí của các thôn tổ dân phố trên địa bàn 15 xã phường. Qua lựa chọn đánh giá đã có 89 mô hình đăng ký tham gia thi cấp thành phố. Các mô hình chỉnh trang đường phố được quan tâm đầu tư, chủ đề tập trung phản ánh không khí đón Tết cổ truyền, mừng Đảng, đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu, đảm bảo mỹ quan an toàn. Đặc biệt, một số mô hình sử dụng đèn LED trang trí với nhiều màu sắc phong phú hiện đại, độc đáo, ấn tượng. Tất cả các mô hình đều được thực hiện phương châm xã hội hóa, huy động sự ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, sự tham gia của nhân dân, góp phần làm cho đường làng ngõ xóm thêm xanh sạch đẹp. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải nhất cho mô hình đường Trần Bình Trọng, tổ dân phố Đồng Tiến, phường Nam Cường. Ban tổ chức trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 9 giải khuyến khích và 7 giải phụ cho các nội dung mô hình trang trí quy mô lớn nhất, mô hình ấn tượng ở khu vực nông thôn, mô hình trang trí có thời gian sử dụng lâu dài nhất, xã phường có nhiều mô hình nhất. Việc phát động phong trào thi đua chỉnh trang đường phố đã trở thành truyền thống, là hoạt động văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá giới thiệu về một thành phố năng động, sáng tạo và đổi mới.
Bắt đầu từ tháng 1 2021, thành phố Yên Bái triển khai thực hiện đề án hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Hiện thành phố Yên Bái có 59 hộ nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn là những người đơn thân cao tuổi, người tàn tật không có khả năng lao động, người bị bệnh hiểm nghèo. Để thực hiện đề án này, thành phố đã huy động sự chung tay đóng góp của các tổ chức cá nhân, nhiều đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn thành phố Yên Bái cùng tham gia đóng góp ủng hộ kinh phí. Tổng kinh phí để thực hiện đề án cho cả giai đoạn khoảng 1 tỷ đồng. Những hộ nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ theo đề án này sẽ được hỗ trợ mỗi tháng 300.000 đồng một người một tháng. Với chính sách hỗ trợ này sẽ góp phần giúp các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Năm 2020, Hội Nông dân huyện Trấn Yên đã có trên 5.600 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ để thúc đẩy phong trào, vận động hướng dẫn nông dân đầu tư sản xuất theo hướng hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và chế biến nông lâm sản. Thông qua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình, tổ hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp với các ngành vận động giúp đỡ hội viên nông dân nghèo về vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất để vươn lên thoát nghèo.
Năm 2020, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã vận động xây dựng được gần 50 tuyến đường xanh sạch đẹp. Các tuyến đường tự quản có tổng chiều dài trên 34 km với gần 2.000 hộ tham gia. Ngoài ra, cán bộ hội viên nông dân cũng đã duy trì 42 tuyến đường tự quản đã thành lập. Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện đề án phát huy vai trò của các cấp hội nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2019-2023, tuyên truyền vận động hội viên nông dân hưởng ứng phong trào, Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phối hợp tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện và giữ vững các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.
Để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán, những ngày này cơ sở thu mua giết mổ lợn tập trung của gia đình anh Ngô Văn Mạnh ở tổ 1 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái luôn duy trì trên 30 con lợn thịt trong chuồng. Những ngày thường cơ sở mổ từ 7 tới 8 con lợn mỗi ngày, tuy nhiên từ ngày 25, 26 Tết trở đi, số lượng lợn giết mổ đã tăng gấp đôi. Theo anh Mạnh, hiện nay nguồn cung lợn hơi trong dân dồi dào nên không có tình trạng khan hiếm hàng, theo đó giá cả cũng sẽ không tăng so với những ngày thường. Anh Ngô Văn Mạnh, chủ cơ sở thu mua giết mổ gia súc tập trung tại thành phố Yên Bái chia sẻ.
Nguồn cung thì nó đáp ứng đủ cho dân, chứ nó không có gì là đột biến quá để người dân thiếu. Nên là mọi cái nó, nói chung là cái thị trường năm nay thì vẫn bị ảm đạm, nó không có gì là đột xuất quá để mà nó thiếu hàng để mà nó tăng giá.
Theo tính toán của ngành nông nghiệp, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại trong tháng 2 năm 2021 dự kiến khoảng 5.000 tấn. Với tổng đàn gia súc chính toàn tỉnh đang duy trì trên 655.000 con, đàn gia cầm trên 6 triệu con sẽ đảm bảo nhu cầu cho dịp Tết Nguyên đán và dư thừa xuất bán ra ngoại tỉnh khoảng 3.370 tấn. Hiện giá lợn hơi đã giảm, dao động từ 77.000 đồng tới 80.000 đồng 1 kg, giảm từ 4 tới 5.000 đồng 1 kg so với chục ngày trước. Vì vậy, theo dự báo của ngành chức năng, giá bán các mặt hàng nông sản thực phẩm dịp Tết cũng sẽ không tăng, do đó người dân không nên tích trữ quá nhiều. Ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết.
Về giá cả thì cơ bản là sẽ không tăng, không có cái sự đột biến bởi vì là cái nguồn hàng đã cung cấp, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh cái đàn lợn sau đợt dịch tả năm 2019 và đàn gia cầm hiện nay của tỉnh hơn 6,1 triệu con. Đây là hai cái nguồn thực phẩm dồi dào để cung cấp cho thị trường, cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Cùng với thịt, các loại mặt hàng rau củ quả đang có nguồn cung dồi dào từ các vùng chuyên canh trồng rau trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại thành phố Yên Bái với trên 70 hectare rau an toàn, thì dự báo lượng tiêu thụ rau tăng mạnh 20% vẫn sẽ đảm bảo nguồn hàng. Hiện nay các địa phương đang hướng dẫn người dân đẩy mạnh sản xuất các loại rau ngắn ngày kịp phục vụ nhu cầu người dân trong và sau Tết, đặc biệt sản xuất theo hướng Việt Gáp để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Lê Sĩ Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Để cái nguồn cung cấp về cái rau cho cái dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu này ấy, thì đối với lại hợp tác xã cũng như là chuỗi sản xuất rau an toàn của Văn Phú ấy, thì chúng tôi đang cố gắng tiếp tục gối vụ. Thế và những cái diện tích mà rau đã hiện nay đã cho thu hoạch thì tiếp tục động viên bà con tiến hành thu hoạch thế và chăm sóc cái diện tích rau gối vụ để đảm bảo đến dịp Tết là tiếp tục là có cái sản phẩm để cung cấp ra thị trường.
Hiện nay các cơ quan chức năng của tỉnh đã và đang tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó đảm bảo cho người dân được sử dụng thực phẩm sạch và chất lượng.
Sau 7 ngày Yên Bái kích hoạt 9 chốt kiểm dịch phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra và làm thủ tục khai báo y tế cho trên 62.500 lượt người, hơn 21.000 lượt phương tiện được phun khử khuẩn. Thông qua công tác khai báo y tế, lực lượng chức năng đã rà soát được 435 người đi từ các địa phương có dịch như Quảng Ninh, Hải Dương trở về địa phương, đồng thời tiến hành cho một trường hợp cách ly tập trung và 30 người được hướng dẫn cách ly tại nhà. Tết Nguyên đán đã đến rất gần, mật độ phương tiện và người đi lại trở về quê ăn Tết khá đông, nên người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch và thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là khai báo y tế khi từ địa phương có dịch về Yên Bái theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói Từ các huyện thị.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Tân Sửu đang cận kề. Công tác chỉnh trang đô thị để nhân dân vui xuân đón Tết trên địa bàn huyện Yên Bình đã cơ bản hoàn tất. Từ khu vực trung tâm huyện lỵ đến các xã vùng cao, phong quang, sạch đẹp và trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Nội dung này sẽ được chúng tôi phản ánh trong phần đầu của chương trình hôm nay.
Tiếp đó là phóng sự Yên Bình tăng cường các giải pháp bình ổn thị trường cuối năm và ghi chép tư duy mới, quyết tâm mới. Bây giờ là tin chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề. Những ngày này, công việc chỉnh trang đô thị đang được huyện Yên Bình đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng thời gian, đem lại diện mạo sáng, xanh, sạch đẹp, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Phản ánh của phóng viên Hải Yến.
Thị trấn Yên Bình, trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của huyện Yên Bình, những ngày này, công tác chỉnh trang đô thị đón Tết Tân Sửu năm nay đang được các đơn vị, doanh nghiệp và đội công trình vệ sinh môi trường khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Khu vực công viên cây xanh đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng trong việc lát vỉa hè, trang trí đèn LED và trồng hoa cây cảnh sẵn sàng chào đón năm mới. Anh Bùi Văn Thuận, đội trưởng thi công công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Công chia sẻ.
Công ty chúng tôi đã thực hiện hợp đồng thi công với công viên chỉnh trang đô thị công viên huyện Yên Bình. Đến nay là chúng tôi đã cơ bản hoàn thành các cái hạng mục theo hồ sơ thiết kế như lát nền công viên, thay lại các bó vỉa rãnh dọc hai bên công viên, lắp các hạng mục đèn chiếu sáng. Thì đến nay đã cơ bản nó hoàn thành. Thì chúng tôi cũng đang gấp rút vệ sinh công nghiệp cho phục vụ cho bà con chuẩn bị vui Tết đón xuân được.
Để hoàn thành cho người dân đi lại thuận tiện, đường xá phong quang sạch đẹp, năm 2020, huyện Yên Bình đã khởi công tuyến đường nối liền hai nhà máy xi măng, đồng thời bê tông hóa hơn 105 km đường giao thông nông thôn với kinh phí hơn 200 tỷ đồng. Đặc biệt, trong dịp Tết năm nay, Yên Bình đã đầu tư hơn 50 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị, cải tạo lát vỉa hè, cải tạo vườn hoa khu vực công viên cây xanh, sửa chữa và lắp mới hệ thống đèn chiếu sáng, các điểm ra vào nội thị được xây dựng cổng chào, quả cầu lớn kết bằng đèn LED trang trí, xen lẫn những chậu hoa cây cảnh đảm bảo mỹ quan đô thị. Tại khu vực quảng trường, huyện đầu tư thay mới nhiều pano khổ lớn, xây dựng mô hình khá đẹp mắt và ý nghĩa để người dân và du khách đến check-in, góp phần tạo thêm một điểm vui chơi cho người dân mỗi dịp Tết đến xuân về. Bà Dương Thị Mộng ở tổ 6 thị trấn Yên Bình phấn khởi nói.
Thứ nhất là đón cái đại hội đảng 13 của Trung ương Đảng thành công tốt đẹp. Thứ hai là chuẩn bị cho người dân của Yên Bình là ăn cái Tết vui vẻ, hạnh phúc. Thì tôi thấy là cảnh quan rất là đẹp, môi trường rất là sạch sẽ. Thế và chúng tôi cũng rất là hưởng ứng với cái phong trào này. Vận động người dân từ trong nhà ra đến cổng ngõ là sạch sẽ. Vận động nhân dân là mua cờ treo, rồi đèn lồng treo để cho nó có cái quang cảnh đẹp cùng với huyện. Để mà chúng ta hưởng với cái hạnh phúc trong đón cái Tết Tân Sửu, làm sao cho vui vẻ.
Cùng với sự đầu tư của huyện, các tuyến đường như tươi mới hơn khi được các cấp chính quyền, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân chung tay xây dựng. Trên các tuyến đường, tại khu vực trung tâm huyện lỵ và các xã thị trấn đều được trang trí băng cờ, khẩu hiệu, đèn lồng, đèn LED, hoa, cây cảnh, làm cho các tuyến đường thêm lung linh rực rỡ. Chị Vũ Thị Thu Phương, tổ dân phố 8, thị trấn Yên Bình, bộc bạch.
Để chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 13 và đón xuân Tân Sửu năm 2021, chị em phụ nữ tổ 8 chúng tôi đã cùng nhau trang trí đường phố, đèn và hoa, cờ để chào mừng Đại hội Đảng và chào xuân 21 với mong muốn một năm mới mọi nhà được luôn được mạnh khỏe, an vui và hạnh phúc.
Đặc biệt, đón xuân Tân Sửu năm 2021 năm nay, huyện Yên Bình còn triển khai cuộc thi tuyến đường xanh sạch đẹp. Theo đó, mỗi xã thị trấn lựa chọn từ 1 đến 2 tuyến đường để tham gia dự thi. Ban tổ chức trực tiếp chấm điểm tại cơ sở và lựa chọn tuyến đường đẹp nhất trình Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Nhằm tạo điều kiện cho việc tổ chức các điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ nhân dân, huyện đã bố trí khu vực chợ hoa, cây cảnh tại khu vực đô thị mới. Ngoài ra, các xã thị trấn chủ động bố trí chợ hoa để phục vụ cho bà con nhân dân mua sắm trong dịp Tết. Huyện cũng đã thường xuyên chỉ đạo các xã thị trấn đồng loạt tổ chức dọn dẹp hành lang, vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan luôn sạch đẹp. Đến thời điểm này, mọi công tác chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn huyện Yên Bình đã hoàn tất. Một mùa xuân mới đang về, mọi người, mọi nhà sum vầy đón Tết. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của huyện Yên Bình qua chương trình Tiếng Nói từ huyện thị. Thưa quý vị và các bạn, để ổn định thị trường hàng hóa trên địa bàn phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, những ngày này, lực lượng quản lý thị trường số 5 huyện Yên Bình đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, gian lận thương mại, bảo vệ quyền, lợi ích cho người tiêu dùng. Chúng ta cùng nghe phóng sự sau.
Dịp Tết Nguyên đán, sức mua của người dân tăng cao, lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường cũng tăng. Đây sẽ là cơ hội để các đối tượng lợi dụng, trà trộn vào thị trường các loại hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ tính riêng trong tháng 1 năm 2021, đội quản lý thị trường số 5 đã kiểm tra xử lý 4 vụ vi phạm nhãn mác hàng hóa và không thực hiện niêm yết giá bán theo quy định, tiêu hủy hàng hóa trị giá 9,3 triệu đồng, phạt hành chính 12 triệu đồng. Để ổn định thị trường, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích cho người tiêu dùng, đội quản lý thị trường huyện Yên Bình đã bố trí lực lượng thường xuyên nắm bắt địa bàn, theo dõi sát tình hình thị trường, chủ động kiểm tra kiểm soát việc chấp hành các quy định như đăng ký giấy phép, điều kiện kinh doanh, việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các mặt hàng, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng cấm lưu thông trên thị trường. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh, đội phó đội quản lý thị trường số 5 cho biết.
Đội quản lý thị trường số 5 thì đã tăng cường các công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh ở trên địa bàn huyện Yên Bình, đặc biệt tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu phục vụ nhân dân ăn Tết. Và các địa bàn thì chúng tôi sẽ tập trung cử cán bộ giám sát chặt chẽ các địa bàn trọng điểm, ví dụ như là thị trấn Yên Bình, rồi là các chợ đầu mối, các xã, để đảm bảo cho người dân được mua sắm hàng hóa đón Tết, đảm bảo an toàn và đón xuân vui vẻ.
Mặc dù năm 2020 vừa qua, cũng như những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, do chủ động các biện pháp để làm tốt công tác quản lý thị trường, mở đợt cao điểm bình ổn giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết của các lực lượng chức năng, nên tình hình thị trường trên địa bàn huyện Yên Bình diễn ra sôi động, giá cả các mặt hàng thiết yếu chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Có mặt tại một số điểm kinh doanh hàng tạp hóa và các chợ trên địa bàn huyện, lượng hàng hóa phục vụ Tết năm nay khá đa dạng về giá cả, số lượng và mẫu mã. Để giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi đến mua, các cửa hàng đã ký cam kết không kinh doanh các mặt hàng trái với quy định, niêm yết giá công khai. Anh Nguyễn Văn Thuận, chủ bách hóa tổng hợp tổ 8 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho hay.
Để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2021 hôm nay, cửa hàng tôi thì cũng chuẩn bị rất là nhiều các mặt hàng đầy đủ và phong phú. Hàng nó có thương hiệu và có đầy đủ nhãn mác đàng hoàng, không có hàng tạp nên là mọi người đi mua hàng hôm nay cũng rất là yên tâm vì dịch bệnh Covid. Nên là ai đến đây thì cũng luôn luôn nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, và nếu ai không có thì chúng tôi cũng sẵn sàng phát cho một cái khẩu trang để mọi người dùng cho được đảm bảo.
Còn đây là chia sẻ của chị Lê Thị Hương, tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.
Năm nay mình thấy do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng mà đến nay thì thị trường hàng hóa Tết vẫn ổn định, rất đa dạng phong phú, giá cả hợp lý.
Thị trường hoa tươi năm nay cũng rất sôi động với nhiều loại hoa đa dạng, giá cả hợp lý, giúp gia tăng sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Chị Vũ Ngọc Hà, chủ cửa hàng hoa chợ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình phấn khởi cho hay.
Năm nay tiêu thụ hoa tốt, hoa thì thời tiết nó mát nên ra hoa rẻ. Loại mà chạy hàng nhất là địa lan, trong vòng một tuần bán được mấy trăm gốc lan ấy. Hồng rồi cúc rồi các thứ rẻ lắm. Năm nay hoa dễ mua và hoa tươi. Người dân thì năm nay tiêu thụ hoa nhiều hơn mọi năm.
Nhu cầu mua sắm tăng cao trong những ngày giáp Tết, thị trường càng gần những ngày Tết càng trở nên sôi động hơn. Bên cạnh việc tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được các ngành chức năng của huyện Yên Bình quan tâm thực hiện. Huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối, các cửa hàng kinh doanh chế biến và buôn bán thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Bằng những giải pháp kiên quyết trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, người dân Yên Bình có thể yên tâm lựa chọn và mua sắm các mặt hàng đảm bảo chất lượng để đón Tết. Quý vị và các bạn thân mến, một mùa xuân mới đang về. Đây là dịp để nhìn lại năm qua, một năm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình ghi đậm dấu ấn về sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, quyết tâm trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và ý chí vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội với nhiều cách làm hay, sáng tạo, ghi chép tư duy mới, quyết tâm mới mà chúng tôi giới thiệu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn.
Năm 2020, nhiều cảm xúc đã khép lại. Dịch bệnh, thiên tai, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã gây ra những thay đổi khó có thể ngờ tới. Những điều chưa từng có tiền lệ, song quán triệt sâu sắc phương châm hành động của tỉnh ủy, tiếp tục tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả và chủ đề của năm đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Trên cơ sở chương trình hành động số 190 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của tỉnh ủy, huyện ủy Yên Bình đã xây dựng và ban hành kết luận số 100 ngày 13 tháng 1 năm 2020 để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo hướng phấn đấu cao, kịp thời điều chỉnh trạng thái, thay đổi tư duy, phương pháp, cách thức làm việc theo hướng chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nhanh nhạy, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bức tranh kinh tế xã hội của huyện Yên Bình từng bước phục hồi và đầy tươi mới với những nét chấm phá ấn tượng. Thước đo quan trọng cho những thành công đó được biểu hiện sinh động bằng việc huyện đã thực hiện hoàn thành vượt mức 27 trên 28 chỉ tiêu. Một chỉ tiêu hoàn thành, tỉnh ủy giao theo chương trình hành động số 190, 38 trên 40 chỉ tiêu kế hoạch kết luận số 100 của huyện ủy, trong đó có 29 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu quan trọng quyết định đến tăng trưởng kinh tế của huyện và nhiều chỉ tiêu khó chịu ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch đều hoàn thành và vượt cao, như thành lập mới doanh nghiệp vượt 20%, thành lập mới hợp tác xã gấp 2,2 lần, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội vượt 26,7%, thu ngân sách trên địa bàn vượt trên 33%, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn gấp 2,34 lần. Phát triển mô hình du lịch cộng đồng gấp 4,5 lần, lượng khách du lịch đến địa bàn vượt 1,5 lần. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng với việc xây dựng thành công 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có xã Xuân Long là xã đặc biệt khó khăn đầu tiên của huyện về đích nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, là huyện đứng thứ 2 toàn tỉnh sau thành phố Yên Bái về chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Cùng với việc phòng chống hiệu quả, không để đại dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, huyện đã quan tâm chăm lo đầy đủ kịp thời chế độ an sinh, phúc lợi xã hội cho các gia đình chính sách. Mùa xuân này, huyện sẽ có thêm 226 hộ gia đình khó khăn về nhà ở được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp tình người, vượt 146 nhà so với kế hoạch. Kết quả đó đã đưa Yên Bình trở thành địa phương đi đầu trong thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. Thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 trong năm qua đã mang lại bầu không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng đoàn kết trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới cho mảnh đất cửa ngõ Đông Nam của tỉnh trên chặng đường phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thành công từ đại hội cùng với những kết quả đạt được trong năm 2020 càng củng cố niềm tin, khẳng định ý chí quyết tâm cao, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn đảng bộ, toàn thể nhân dân trong huyện trên con đường thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Yên Bình phát triển toàn diện, sớm trở thành huyện nông thôn mới. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội 23 đảng bộ huyện. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và cũng là năm đầu tiên tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ huyện Yên Bình là hết sức nặng nề, song với quyết tâm thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, huyện Bình tiếp tục dồn lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế bằng một tư duy mới, cách làm mới, quyết liệt, hiệu quả và trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân. Theo đó, năm 2021, huyện sẽ tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, sớm đưa nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội 23 Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống. Tiếp tục phòng chống hiệu quả đại dịch COVID-19, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo nhằm khôi phục và phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Cùng với đó, tập trung xây dựng nông thôn mới bền vững, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xuân Tân Sửu đang về trên khắp nẻo đường với muôn hoa đua nở cùng nhịp điệu vui tươi và những dự cảm tốt lành trong phơi phới niềm vui, hòa quyện giữa ý đảng với lòng dân hướng về một tương lai tươi sáng. Từ những nền tảng, cơ sở thực tiễn vững chắc đạt được trong năm qua và kế thừa từ nhiều năm trước, bước sang mùa xuân mới với niềm tin, khí thế, động lực mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình tiếp tục quyết tâm cao, năng động, sáng tạo, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế và nội lực của mình, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên để bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, đưa Yên Bình trở thành huyện phát triển toàn diện của tỉnh.
Mùa xuân đã về trong nắng.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của huyện Yên Bình trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.